Thương đồng bào. Hàng triệu thư viện đang bay về trời. Ngay khi đã là sinh viên rồi, tôi vẫn thường xuyên thù thì cùng bà ngoại. Bà giúp tôi hiểu biết, bà cho tôi nhiều an ủi. Tôi nhớ cái lần chàng trai 20 tuổi khóc vì tuyệt vọng, bà nói: "Yên tâm, cháu sẽ có đủ." "Làm sao bà có thể biết được?" Bà cười móm mém. "Bà biết chứ, bà nhìn hạt giống người ta gieo, bà biết sẽ mọc lên được cây gì." Ai cũng có những bà nội, bà ngoại như thế. Những bà nội, bà ngoại đầy thông tuệ, tích lũy những cảm nhận qua cả đời người cay đắng, ngọt bùi. Nobita rất nhớ bà ngoại của cậu. Người bà rất thương cậu. Bà là chỗ dựa và là niềm an ủi của chú bé yếu ớt, hậu đậu. Thấy lại món quà thơ ấu bà tặng năm nào, chú bé nghẹn ngào rơi nước mắt. Đó là một con lật đật. Bà tặng cậu với lời chúc cháu của bà sẽ không khóc khi ngã và dù ngã kiểu gì thì cũng có thể tự mình đứng lên được. Ca sĩ Hồng Nhung, Răng Khểnh một thời cũng có một người bà. Người đã bù đắp cho cô trong những lúc vui buồn, thành công và thất bại. Khi Nhung buồn vì những mất mát, bà an ủi cô: "Không sao đâu con. Trời không cho không ai cái gì bao giờ. Mất cái này thì được cái kia con ạ." Nuôi con, rồi nuôi cháu. Đôi khi bà của chúng ta to lớn hơn ta tưởng. Bà là bà ta, là mẹ ta, là thầy ta và hơn thế nữa. Bà ngoại của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là vậy. Một mình bà đội cả trời nắng to. An nhiên tự tại đối diện với cuộc sống khó nhọc mà hồn hậu yêu thương. Cười cười một chuỗi, trời thử bụng ta. Có mùa thóc lép, lợp trên mái nhà. Có mùa hoa cà, tự nhiên tím lại. Người phương Tây nói rằng mỗi người già là một thư viện. Khi người già mất đi, cái thư viện biến mất. Tôi vẫn còn một cái thư viện. Mẹ tôi ở quê nhà, cách gần một nửa chiều dài non nước. Tôi vẫn thường xuyên tra cứu mỗi lần gặp trục trặc trên đường đời. Những lúc buồn nhất, tôi chỉ cần về ôm cái thư viện vài giây là lòng lại được an ủi thảnh thơi. Tôi vẫn thường xuyên lo sợ về một ngày cái thư viện ấy không còn nữa, để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi, như cảm giác mỗi lần về quê nhà thắp hương cho bà ngoại, những bạt ngàn hoang mộ. Nếu em đang được sống với ông bà, em nhớ là em đang rất giàu có đấy nhé. Những cái thư viện rất đặc biệt có thể cho em cả sự thông tuệ, tâm hồn và tình yêu thương. Nhưng tin buồn là cuộc sống vô thường. Những thư viện mang ánh nắng cuối ngày không còn dài lâu. Bà ngoại của Nobita đã về trời. Bà ngoại của tôi cũng như đám mây trắng bay về bên kia núi. Bà của Hồng Nhung không biết có còn. Bà của Vĩnh Tiến cũng chỉ còn trong nỗi nhớ. Nhớ bà tôi 100 năm rồi, ngọn cỏ hóa mây trời. Hàng triệu thư viện quý giá như vậy đang bay về trời. Vậy thì em hãy đọc đi. Đọc nhanh nhanh lên nhé. Nào, lao vào lòng thư viện đi nào. Chiều lịm dần ra ngõ. Chiều cuối năm, cô Út đang quét lá trong sân vườn, chợt thấy một người khách phương xa tần ngần trước ngõ nhà mình. "Nhà O Hưởng cái Mori, O còn không hay khuất bóng rồi hè." Cô Út vứt chổi, chạy vụt vào nhà, ôm lấy người mẹ già, mặc cho ngoài kia ai đó ngáo ngơ với câu hỏi dớ dần. mẹ của cô đây mà. Cô ôm mẹ thật chặt trong tay, cô níu giữ mẹ, như e sợ rằng trong chớp mắt thôi, mẹ sẽ không còn. Như e sợ, chỉ trong một lần về nữa thôi, ngôi nhà sẽ trống vắng. Người mẹ như tia nắng chiều đã lịm tắt. Người dắt cô ra, với đời phút chốc, sẽ về bên kia đời. Thế thôi, đời người qua nhanh lắm. Mọi sướng khổ, vui buồn, qua nhanh lắm. Người ta hiểu chớp mắt, đời người trong thành ngữ, võ câu, qua cửa sổ. Người xưa, cái gì nhanh nhất thì ví với ngựa chạy, tên bay. Vó ngựa vụt qua cửa sổ nghĩa là nhanh ghê lắm. Đời người hữu hạn lắm. Trăm năm có nghĩa gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì. Từ sự hữu hạn đó, mà hàng ngàn năm rồi con người đi tìm những giá trị sống và mục tiêu sống có ý nghĩa. Mỗi người một kiểu, mỗi thân phận một khát vọng khác nhau, nhưng chung quy cũng chỉ có cao thượng hay thấp hèn. Người thì tranh thủ sống, tranh thủ ăn, tranh thủ lấp đầy đòi hỏi của cơ thể. Như thế mới có nghĩa là hạnh phúc. Người thì sẻ chia những gì mình có, giúp đỡ người khác hạnh phúc mới là hạnh phúc. Người này phải theo đuổi học hành, phát triển trí tuệ mới là hạnh phúc. Người khác thì phải giàu sang quyền quý, vinh thân, phì gia thì mới hạnh phúc. Người thì cho rằng tiêu diệt dục vọng thì mới là hạnh phúc. Nhưng kẻ khác thì lại ham muốn có được 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nhắm mắt xuôi tay mới yên lòng. Một vợ, 2 con, 3 tầng 4 bánh, 5 châu 6 tấm. 3 tầng là nhà lầu 3 tầng. 4 bánh là xe ô tô. 5 châu là đi công tác đủ 5 châu lục. 6 tấm là cỗ quan tài kết thúc đời người. Nhưng chung quy, đời người cũng chỉ thoáng qua như vai diễn trên sân khấu, nên người minh triết thì hiểu rằng khi ra sân khấu không làm rộn, lúc hạ vai tuồng đỡ hổ ngươi. Đa số con người luôn có phần người nặng hơn phần con. Và vì họ hiểu về sự ngắn ngủi đến vô nghĩa lý của đời người, nên đều cố sống sao cho tốt. Bởi cũng như tất cả các loài khác, con người cũng bỗng hiện lên trên mặt đất, hát lạc giọng vai bay rồi biến mất. Còn em, nghĩa lý cuộc đời của em là gì? Đó hẳn sẽ là câu chuyện dài nhiều tập. Nhưng em sẽ viết gì lên trang đời của năm mới sắp ở thời khắc giao thừa? Cũng đến lúc phải nghĩ rồi đó em. Những ngày giáp Tết, những chuyến xe xuôi ngược Bắc Nam đưa những người con về với mẹ hay về với quê mẹ. Xe tàu khó khăn, tủi cực, nước mắt rơi trên ga tàu, nằm im xếp cá mòi trên móc xe đò. Trốn lùi trong khoang hành lý như đồ vật chứ không phải là con người. Như những thân cò, dù tối tăm mù mịt cũng trở về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em, thăm những tia nắng chiều đang lịm dần ra ngõ. Tết này em có về quê thăm ông bà? Có một việc mà em có thể làm ngay hôm nay. Lúc tan học, em về nhà ôm lấy mẹ và nói một câu giản dị. Mẹ ơi, con đã về. Người phương Tây nói rằng mỗi người già là một thư viện. Nếu em đang được sống với ông bà, em nhớ là em đang rất giàu có đấy nhé. Những cái thư viện rất đặc biệt có thể cho em cả sự thông tuệ, tâm hồn và tình yêu thương. Sợi dây ký ức. Mùa lũ giáp hạt, người nông dân ăn độn, ăn đất sét để trừ bữa. Em có thấy lạ không? Nhưng thực ra, có em đã đọc thấy chi tiết đó trong văn chương hiện thực phê phán đầu thế kỷ, rồi quên. con đói là ôm lưng mẹ khóc, mẹ điệu con đấu thóc cầm hơi. Có thể em đã đọc rồi hai câu thơ Tố Hữu và em còn nhớ. Có một người nghèo không biết Tết, mang lì chiếc áo độ thu tàn. Có đứa trẻ thơ không biết khóc, vô tình bỗng nổi tiếng cười vang. Đố em biết đó là thơ của ai? Ừ, có thể trong em cứ nhiều điều nhớ nhớ quên quên, nhưng đã từng 2 triệu đồng bào ta chết đói thì hẳn rằng không thể em không nhớ. Và mới chiều này thôi, đi học về, trên đài văng vẳng những lời nhắn. Năm đó, vì đói, mẹ cho em đi theo bà A. Khi đi trong tay, em cầm miếng bánh sắn và chỉ mặc duy nhất một tấm áo gụ phía trên. Nay em còn sống ở đâu? Xin nhắn tin cho chị là... Lẽ nào em không nghe? Và vẫn còn bàng bạc trong những trang văn là nỗi khắc khoải nghèo khó, mẹ gánh con vào Nam dọc đường xin mua. Chị em tranh nhau làm giám đốc để xử lý miếng cơm cháy. Và đâu đó bạn bè ta không đủ tiền ăn học, lẽ nào em không biết? Đọc, nghe, nhớ, biết, để thấy mình còn mắc nợ, nợ nước non, nợ những người hy sinh vì sự sinh thành của dân tộc. Đất nước mình nghèo khó, không sống trên kim cương như Nam Phi, không nằm trên vàng thỏi như Trung Mỹ, không dạo bước trên mỏ dầu như Kuwait, không ở trên vỉa Phần Lan như Brunei. Đất nước mình nghèo, đến tiểu thư còn đi chân đất, đến những hoàng thân, những mẹ công tằng tốn thất, lắm lúc còn ngồi quán ăn quà thiếu nợ. Chắc chắn rồi thế hệ các em sẽ bay lên như diều gặp gió. Con diều bay được là có sợi dây. Em luôn phải được nối với thực tế, nguồn cội bằng sợi dây ký ức. Ký ức nghèo khó sẽ giúp em nung nấu quyết tâm tích lũy và làm giàu cho cả dân tộc, chứ không phải để ăn chơi phung phí, chỉ biết có hiện tại và chỉ một mình cá nhân ta. Một lần Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, tôi hỏi một nhà ngoại giao rằng anh đi nhiều. Anh có nghe bạn bè nói gì về lối sống của một số người Việt mình không? Anh trả lời, đã từng nghe có người nhận xét rằng người Tây làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Người Nhật làm nhiều, ăn ít. Còn người Việt Nam ta làm ít, ăn nhiều. Tôi mong sao người ta đã nhận xét sai. Còn các em thì sao? Lòng biết ơn của thế hệ xoài mít, dừa cau. Tuần lễ này có thể gọi là tuần lễ Tổ quốc ghi công. Tuần lễ có ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Kỷ niệm 60 năm, kỷ niệm một chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, mất mát. Nhưng đạo lý của ngày nghĩa sĩ đối với Tổ quốc Việt Nam thì dài hơn 60 năm. Dài gần 4.000 năm, bởi máu Việt Nam đã đổ trên dải đất này suốt cả chiều dài lịch sử, để đến hôm nay ta còn nòi giống Việt Nam này. Còn đất nước Việt Nam này, đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Tỉnh Quảng Trị, nơi phân chia giới tuyến hai miền trong cuộc chiến tranh vừa qua, có 72 nghĩa trang liệt sĩ và 60.000 ngôi mộ. Trong đó có 19.000 liệt sĩ là con em trong tỉnh, có nghĩa trang Trường Sơn, hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ chưa tìm thấy tên của người dưới mộ. Sự hy sinh nào cũng lớn lao, có những hy sinh không thể đo hết sự lớn lao. Hàng chục ngàn con người, hàng chục ngàn trí tuệ, nhân lực, hàng chục ngàn tinh hoa của mảnh đất này đã ngã xuống. Có phải vì thế mà cho đến hôm nay, Quảng Trị vẫn còn một tỉnh nghèo? Và nhiều nơi khác cũng còn rất nghèo. Đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, nơi xưa kia là chiến khu, vùng địa danh cách mạng, sự hy sinh đâu đã dừng lại khi chiến tranh đã qua. Điều đó làm day dứt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong mỗi chúng ta. Học giả Nguyễn Hiến Lê cho biết, những người làm cách mạng không chỉ hy sinh thân mình, con cái của họ không được đầu tư chăm sóc kỹ, nên các gia đình cách mạng đầu thế kỷ 20 hầu hết đều nghèo, về sau trở thành bần dân ít học, không giữ được tinh anh của ông cha. Con của cụ Phạm Bội Châu và con của cụ Nguyễn Quang Diệu, chí sĩ phong trào Đông Du, đều làm ruộng giúp mẹ. Con cái của nhà chí sĩ yêu nước Võ Hoành cũng phiêu tán, về sau chỉ còn một người con trai làm thợ nề ở Sài Gòn, nghèo khổ. Đất nước mình do phù sa bồi đắp, lấn biển mà thành. Ban đầu phù sa bùn mềm lòng, rừng nắm mọc, lên có chắc đất, rồi rừng mắm sẽ ngã rạp. Rừng tràm nối ngôi, sau mấy đời, tràm làm cho đất thuần, nước mặn chuyển thành ngọt. Lúc bấy giờ cây ăn trái mới mọc lên. Một nhân vật trong truyện Rừng Mắm của nhà văn Bình Nguyên Lộc đã nói rất hay về sự tiếp nối thế hệ. Ông với lại tía con là cây mắm, chân dầm trong bùn. Đời con là cây tràm, chân vẫn còn lấm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của con sẽ là xoài mít, dừa cau. Đời mắm ngã xuống không uổng, như là người lính ngoài mặt trận vậy mà. Họ ngã gục cho thế hệ sau của họ hưởng. Bạn đọc thế hệ xoài mít, dừa cau thân mến, các em phải cho những mùa trái ngọt. Đó là câu trả lời về lòng biết ơn các tiền nhân trên mảnh đất quê nhà. Những tiếng rao về đâu? Phố xá của mình trải qua quá trình đô thị hóa chưa lâu, nên dấu vết làng trong phố còn nhiều lắm. Một mảnh ao, một cây đa gốc miếu co mình giữa phố, những thói quen sinh hoạt, những gánh hàng rong và những tiếng rao. Hà Nội đã quen thuộc với tiếng rao tàu phớ mùa hè, bánh khúc mùa đông, cốm lá sen mùa thu, ve chai đồng nát cả bốn mùa. Những năm gần đây, làn sóng nhập cư thời vụ dâng cao, những lao động nông nhàn đổ về thành phố ngày càng nhiều. Những người dân nghèo về đây như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến. Trích Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng, tác giả Nguyễn Khoa Điểm. Tiếng rao cũng nhiều hơn, tiếng rao tiếp thị phận nghèo và những món hàng rong mộc mạc. Phố xá cũng ồn ào hơn. Người thành phố ngủ muộn mà vẫn bị đánh thức vào mỗi sáng sớm, đôi khi như là một sự quấy nhiễu làm phiền. Tuy nhiên, nếu em biết lắng nghe, thì những tiếng rao còn chứa đựng rất nhiều âm thanh ngoài lời. Phía cuối lời rao, nào là quê hương đang bão lũ. Phía cuối lời rao, nào là đứa con đang mong mẹ, người cha già đau yếu nào đang đợi con. Em sẽ thấy rằng cuộc sống không chỉ là mơ mộng, thực tế rộng hơn nhiều trang sách giáo khoa. Có đói, có no, có may mắn, có mất mát, em sẽ gần với đời sống hơn, thực tế hơn. Em có thể hy vọng góp sức làm cho đất nước em thành rồng, thành tiên. Nhưng đồng thời, em cũng biết ước ao, san sẻ những no đủ cho đồng bào, đồng loại. Nằm trong chăn ấm, nghe một tiếng rao của em bé ngoài kia, em thầm cảm ơn mẹ cha đã ấp ủ cho em cuộc sống ấm áp, no đủ. Mỗi nỗi trắc ẩn mơ hồ đôi khi cũng làm cho đời sống tinh thần của em sâu nặng hơn và bớt đi phần nào nhạt nhẽo. Chính những tiếng rao đêm cũng góp phần nuôi dưỡng khát vọng lý tưởng của những người chiến sĩ cách mạng ngày trước. Chiều qua, tôi đi ngang ngõ Thái Hà, một ngõ phố đẹp của Hà Nội với những ngôi nhà đẹp, kín cổng, cao tường. Ngay dưới chuông cửa, một ngôi nhà có dán một tờ giấy là hai trang vở kẻ ô học trò. Trên đó cũng là nét chữ học trò viết bằng bút dạ kiểu chữ con gái. Xin tất cả những người bán hàng rong đừng làm phiền. Hãy dành thời gian để bán hàng ở nơi khác. Vì chúng tôi không quan tâm đến bất cứ thứ hàng nào bạn bán. Cảm ơn vì đã hiểu. Đọc những dòng chữ này, tôi ngạc nhiên và chạnh lòng vì một sự chối từ, y như nhà thơ Phùng Quán đã từng chạnh lòng vì một sự chối từ trong câu ca dao gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khi ông nhân danh bùn để nói với sen. Và cả day dứt nữa, day dứt hơn cả khi nhìn thấy những gánh hàng rong bị công an phạt, bị dân phòng xua đuổi. Nhìn thấy những trái bí, trái bầu lăn xuống ránh cống rồi nằm buồn thiu trong lòng cống. Nhìn những quả cà chua dập nát trên hè phố và tím thẫm cả mặt đường. Một nỗi trắc ẩn mơ hồ đôi khi cũng làm cho đời sống tinh thần của em sâu nặng hơn và bớt đi phần nhạt nhẽo. Về nơi nắng không đến. Mùa hè, mùa của nồng nhiệt tuổi trẻ, mùa của ánh nắng rực rỡ. Nhưng giờ thì em và tôi thử khép mắt lại, dành vài phút để nghĩ về nơi không có nắng. Ngôi nhà nào cũng mong hướng về phía ánh sáng. Nhưng có những phía chân tường quanh năm nắng không đến được. Trong xây dựng người ta gọi đó là những góc khuất của tường, nơi thiếu dương và lệch âm. Ở đó thường ẩm, mát mát, lành lạnh. Những mảnh tường loang, dễ tróc vẩy vì tê thấp. Nơi đó thường có những con giun nhỏ, những con cuốn chiếu cuộn mình và đôi khi rêu phủ. Đôi dịp ra nước ngoài, tôi thường ở những khách sạn suốt ngày không thấy nắng, ngủ dậy lúc nào cũng cảm giác chưa bình minh, mặc dù ngoài phố nắng đang xôn xao vàng. Và ở hành lang khách sạn, mờ tối là một vài người già lầm lũi đẩy xe đi dọn buồng, làm phòng. Ở Tokyo như thế, mà ở Athens cũng vậy. Vây quanh những khách sạn rẻ tiền, những ngôi nhà chọc trời thu hết ánh nắng. Trong xã hội, có những đời sống không có ánh nắng, có những phận người không được chiếu sáng bao giờ. Có thể đó là xóm nước đen, có thể là ngõ tối suốt ngày thắp đèn, có thể là những em bé khiếm thị hỏi nhau, bạn ơi, ánh nắng màu gì? Cũng có thể là những người nông dân vùng trũng, không bảo hiểm rủi ro, không bảo hiểm y tế, trũng kiến thức, trũng điều kiện sống, trũng tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Họ quanh năm cơm nắm, bởi phúc lợi quốc dân không chia đều đến họ. Họ có thể là con vạc ăn sương, là những cô phen thai, khốn khổ của thế kỷ 21. Họ là người bán bánh khúc dạo lúc không giờ với tiếng rao đêm như tiếng con ánh hương đêm hè khó thở. Họ cũng có thể là cô bé vị thành niên, là cô bạn sinh viên phục vụ trong phòng đánh bạc đầy bóng tối. Họ cũng có thể là người mẹ quê gầy còm giữa vựa lúa, năng suất tăng mà thu nhập không tăng. Họ cũng có thể là người phụ nữ đường phố mà định luật đòn bẩy Archimedes vẫn hàng thế kỷ, dính trên vai cùng chiếc đòn gánh hàng rong của họ. Có một gã trọc phú đến gạ những người nông dân để mua trời trên sân nhà. Họ đắc ý và bán rẻ. Và cứ vào mùa phơi thóc, gã trọc phú lại đến thu tiền nắng. Vậy là ánh nắng cũng bị tước đoạt. Ở những nơi thiếu sáng, những con giun, những con cuốn chiếu là những thân phận dễ bị tổn thương, dễ bị lấn ép. Cứ như thế mà khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa xôi. Trên thế giới có những khách sạn qua đêm với giá phòng 14.000 đô. Ở Bắc Cạn, có em bé bị cưỡng ép, bị lạm dụng thân thể, được xử đền bù bằng 2 bó củi. Em ạ, mùa hè đang đến, em sẽ về quê, sẽ đi chơi, sẽ đón nắng gió. Và thể chất của em sẽ khỏi cấm nắng. Hơn cả thế, khi em biết dành thời gian để ưu tư về nơi không có nắng, thì ấy là lúc tinh thần của em cũng không cớm nắng. Để rồi từ đó em nguyện gắng học, để mai này em có thể làm cho những cuộc đời không còn rêu phủ, làm cho những phận người không còn tê thấp vì thiếu nắng. Để rồi từ đó em biết sống vì công bằng, bác ái, vì điều ngay lẽ phải trên đời. Rõ ràng, đó chính là lẽ sống, là lý tưởng của người có học. Từ bé, đã được cha mẹ cho cặp sách đến trường để thắp nắng trong tim. Khi em biết dành thời gian để ưu tư về nơi không có nắng, thì ấy là lúc tinh thần của em cũng không cấm nắng. Khi sỏi đá cũng cần có nhau. Người có nhiều năm trông coi vườn thú Hà Nội đã kể lại rằng ở đây có một chú khỉ Nam Mỹ rất chi là lạ. Vào những ngày bình thường, trông chú ta rất ưu phiền, cô đơn. Nhưng vào mối cuối tuần, khi ngày thứ bảy lặng lờ trôi qua, thì chú ta bao giờ cũng tỏ ra phấn khích. Cho đến sáng chủ nhật, thì chú ta dậy sớm, mặt mày rạng rỡ và hào hứng. Dĩ nhiên, loài vật thì làm sao mà biết tính ngày? Nhưng dường như có một linh giác nào đó mách bảo chú khỉ này về một ngày trong tuần có nhiều người xuất hiện hơn. Có nhiều trẻ con hơn, có nhiều âm thanh, tiếng động, nhiều lời hỏi han chuyện trò hơn. Đó là một ngày mà loài người gọi là chủ nhật. Con khỉ mong chờ, con khỉ biết ngày đó vì con khỉ sợ nỗi cô đơn khi lưu đày trong củi sắt. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng có một kỷ niệm về những gốc cây trong vườn nhà đứng chịu tang với những vòng xô trắng mỗi khi gia đình ta mất đi một người ông, một người bà, nhiều năm gắn bó với vườn cây. Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ trước đây viết rất hay về thế cuộc, về thân phận con người, cũng có một câu nổi tiếng. Ngày sau, sỏi đá cũng cần có nhau. Vậy mà vì một lý do nào đó, ta hay bạn bè ta, cô độc giữa thế gian này, thì buồn thương biết mấy. Thế nhưng, đôi khi, không vì một lý do chính đáng nào cả, mà ta vẫn cứ khép lòng mình giữa mọi người. Tại sao?